Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin gửi đến quý thính giả lời chào và chúc mừng đầu năm mới 2014. Bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Khắp nơi liên hoan đón mừng năm mới 2014. Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết duy ái tóm lược các tin quan trọng khác.
Nổ bom tại tiệc giao thừa Tết Dương lịch ở miền Nam Philippines giết chết 6 người. Thủ tướng Nhật Bản hô hào cho việc sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa. Và dân chúng Hồng Kông xuống đường biểu tình nhân ngày đầu năm để đòi dân chủ.
Thủ tướng Việt Nam cam kết đổi mới và phát huy dân chủ. Trong thông điệp đầu năm, mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là thông tin mới nhất về vụ khủng hoảng ở Nam Sudan. Các đại diện của Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và lãnh tụ phe nổi loạn Riek Machar đã đến Ethiopia để dự các cuộc đàm phán về việc chấm dứt bạo động trong nước gây chết chóc ở Nam Sudan, nhưng bạo lực vẫn tiếp tục tại một thành phố chính. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Ông Kiir và cựu phó tổng thống Machar đã gửi các đại biểu đến Addis Ababa ngày hôm qua để bắt đầu các cuộc thương nghị về việc chấm dứt bạo động đã bắt đầu trước đây trong tháng. Ngoại trưởng Nam Sudan Barnaba Marian Benjamin đổ lỗi cho phe đối lập đã gây ra cuộc đổ máu liên tục. Ông Benjamin nói, chính phủ muốn đối thoại không có điều kiện nào hết. Chính phe đối lập đã đề ra điều kiện và từ chối không chịu gửi một phái đoàn riêng, họ cũng không chịu chấm dứt các hành động thù nghịch. Nhưng đặc sứ Hoa Kỳ ở Sudan, ông Donald Booth, tỏ ra lạc quan trước các cuộc đàm phán.
I see this commitment to send negotiators to Addis.
Nhà ngoại giao Mỹ nói ông nhìn thấy có sự cam kết gửi một nhà thương thuyết đến Addis Ababa như một bước đầu và cũng là một bước rất quan trọng nhằm đạt được việc chấm dứt xung đột và mở đầu cho các cuộc thương nghị để giải quyết các vấn đề chính trị cơ bản dẫn đến bạo lực đã xảy ra tại Nam Sudan trong hai tuần lễ vừa qua. Vụ đổ máu giữa các bộ tộc đã bùng ra khi Tổng thống Kiir, một người sắc tộc Dinka, cáo buộc ông Machar, một người sắc tộc Nuer, là âm mưu đảo chính. Liên Hợp Quốc nói vụ giao tranh đã khiến hơn 1.000 người chết và gây cảnh thất tán cho hàng chục nghìn người.
Pháo bông nổ tung bầu trời đêm khắp hoàn cầu trong lúc dân chúng hân hoan chào mừng những giây phút đầu tiên của năm 2014. Mời quý vị nghe chi tiết cũng qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Khoảng 1 triệu người dự hội ở New York đã bất chấp nhiệt độ băng giá và an ninh chặt chẽ, chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ ở quảng trường Times, đợi quả cầu Waterford vĩ đại bằng pha lê rơi xuống vào đúng nửa đêm. Cả thị trưởng Michael Bloomberg sắp xuất nhiệm lẫn người kế nhiệm là ông Bill de Blasio đều không có mặt để nhấn nút cho quả cầu rơi xuống. Danh dự này đã được dành cho thẩm phán tối cao pháp viện Sonia Sotomayor, một người sinh trưởng ở New York. New York chỉ là một trong nhiều thành phố khắp thế giới với các đám đông chen chật đường phố và các quảng trường công cộng mở lễ hội nửa đêm mừng năm mới. Những người dự liên hoan ở London được chiêu đãi bằng hoa giấy có mùi chuối ăn được trong khi ngắm pháo bông tỏa trên bầu trời ở quảng trường Trafalgar. Có lẽ màn trình diễn choáng ngợp nhất là tại Dubai ở Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi những màn pháo bông vĩ đại thắp sáng tòa nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới. Hàng ngàn người đã sững sờ ngắm cảnh pháo bông tô điểm chân trời Dubai. Dubai đang tìm cách phá một kỷ lục thế giới về trình diễn pháo bông lớn nhất với màn biểu diễn gồm 500.000 pháo bông. Tại Moscow, chuông tháp Spasskaya ở quảng trường đỏ đổ vào đúng nửa đêm, mở đầu màn trình diễn pháo bông trên không trung thủ đô Nga. Nhiệt độ ấm bất thường vào thời điểm này năm nay và không có tuyết. Một phụ nữ Nga ngỏ lời chúc tất cả mọi người một năm mới may mắn, tốt lành và hòa bình, không có chiến tranh, không có xung đột. Tại Bắc Kinh, một màn trình diễn đèn đã thắp sáng tại Vạn Lý Trường Thành và các vũ công, ca sĩ và các tay trống đã biểu diễn trên Trường Thành. Cặp uyên ương này rất phấn khởi được tham dự buổi liên hoan. Anh chàng này nói, anh hy vọng anh và bạn gái sẽ yêu thương nhau mãi mãi, trong khi người yêu của anh thì lại nói rằng thật là đặc biệt khi đón năm mới tại Vạn Lý Trường Thành. Tại các nơi khác ở Trung Quốc, hàng chục nghìn người đổ ra đường xem pháo hoa trên bầu trời cầu cảng Victoria nổi tiếng của Hồng Kông. Pháo hoa được bắn lên từ bán đảo Kowloon và từ nóc các tòa nhà chọc trời từ đảo chính của Hồng Kông. Tại Tokyo, một tiếng chuông đã gióng lên tại một đền thờ để đánh dấu khởi đầu của năm ngọ. Chuông đã được gióng lên 108 lần để chào đón năm mới ở Nhật Bản. Việc gióng chuông vào lúc nửa đêm là một tục lệ cổ của các tín đồ Phật giáo. Cô Ayano Ichikiwa nói, với việc Tokyo giành quyền đăng cai Thế vận hội năm 2020, tôi hy vọng 2014 sẽ là năm mà mọi người ở Nhật Bản đều hạnh phúc. Tại thủ đô Manila của Philippines, những người đi đón năm mới đã đổ về các công viên công cộng để xem bắn pháo hoa. Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, cơ quan du lịch ước tính rằng khoảng 2 triệu người tham gia các buổi liên hoan trên đường phố ở nhiều địa điểm. Tại Sydney, Australia, gần 2 triệu người đổ về cầu cảng Harbour nổi tiếng của thành phố để tham gia buổi lễ truyền thống, gồm màn bắn pháo hoa từ các cánh buồm trên nhà hát Opera gần bờ biển lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ. Nhiều giờ trước đó, pháo hoa thắp sáng bầu trời Auckland, New Zealand, khi thành phố này mở màn các buổi lễ chào đón năm mới trên khắp thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com hoặc xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1973.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn4975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video, phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Ngày 31 tháng 12, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn cùng với vợ chồng luật sư Lê Thị Công Nhân đã bị công an xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội đánh đập khi họ đến thăm nhà bất đồng chính kiến Phạm Văn Trội. Ngay sau khi đến nơi, họ đã bị công an địa phương ập vào nhà đòi xử lý hành chính. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn kể lại sự việc với VOA Việt ngữ.
Khi mà tôi với Lê Thị Công Nhân, anh Phạm Bá Hải, rồi chồng của Lê Thị Công Nhân đến thăm anh Phạm Văn Trội ở Hà Tây thì họ vô, họ đòi xử lý hành chính, kiểm tra giấy tờ. Thì họ áp lực chúng tôi để mà đưa về Ủy ban Nhân dân xã Chương Dương, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Thì khi mà vô mà họ làm biên bản thì tôi yêu cầu họ là photocopy cho tôi một bản, thì tôi mới chịu ký. Thì nội dung thì họ nói là chúng tôi tự nguyện về ủy ban nhân xã chứ không bị ép buộc. Khi mà làm biên bản xong thì tôi mới viết vào trong đó, tôi nói là chúng tôi bị áp lực, bị bắt về trụ sở của ủy ban nhân dân xã Kim Dương. Và trong cái thời gian mà họ đưa tôi về đây á, thì họ có hành hung tôi. Thì ban đầu á, thì họ đồng ý là photo cho tôi một bản và tôi viết cái lời mà phản đối của tôi trong biên bản đó. Nhưng mà họ nhận lệnh cấp trên là không được để cái biên bản lộ ra ngoài, vì trong đó có dấu, có chữ ký của công an của cái xã Trương Dương đó.
Theo mô tả của ông Huỳnh Ngọc Tuấn, sau khi bị bắt về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Trương Dương, ông và những người đồng hành đã bị nhốt vào từng phòng riêng để làm biên bản. Tuy nhiên, việc ông muốn có một bản sao của biên bản làm việc đã dẫn đến sự việc ông bị hành hung.
Thì tôi biết lý do là nằm ở chỗ là cái biên bản này. Họ đánh tôi và nói tôi là mày định dùng cái biên bản này để mà tố cáo chúng tao đã công luận cái gì. Như vậy tao đánh cho mày biết thế nào là lễ độ. Bốn người công an, họ mới hai xin nhau đánh tôi, đấm, họ đẩy tôi vô một cái phòng và đấm cửa lại. Lê Thị Công Nhân la hét bên ngoài, đạp cửa, nhưng mà họ đẩy Lê Công Nhân ra, đánh tôi rất là dữ dội. Nó đá vào ngực tôi, nó dùng dài, nó đá vào ngực tôi, đá bụng tôi. Và nó đánh vào đầu tôi, nó đánh vào cổ. Nó thay khi em đánh, tôi choáng váng, tôi không biết gì hết. Bây giờ thì tôi ngực bị đau, bụng dưới cũng bị đau.
Luật sư Lê Thị Công Nhân, thành viên Ban Vận động Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam cho biết, bà cũng suýt bị đánh, nhưng nhờ có chồng can thiệp nên chỉ bị nhốt riêng. Bà cho biết một trong bốn công an đánh ông Huỳnh Ngọc Tuấn còn tự xưng danh tính như một lời thách thức.
Ngày hôm nay công an họ đánh và họ còn chìa cái mặt ra trước mặt tôi, họ nói văng tục luôn. Họ bảo là tao là điệp đây, phó công an xã đấy, mày quay đi, mày chụp ảnh đi, tao đánh chết hết chúng mày đấy. Đến mức độ như thế luôn.
Kể từ khi Việt Nam được bầu chọn vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiều nhà đấu tranh nhân quyền cho biết tình hình nhân quyền trên thực tế vẫn không hề được cải thiện. Những nhà bất đồng chính kiến, những tiếng nói phản biện vẫn tiếp tục bị đàn áp và với mức độ nghiêm trọng hơn. Gần đây nhất, Việt Nam trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 23 tháng 12 đã tuyên bố giữ nguyên mức án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với ông Ngô Hào về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn nhận định.
Tôi nghĩ là chắc lẽ là không có gì thay đổi đâu. Cũng như họ vừa mới ký cái công ước về chống tra tấn đó, nhưng mà sau đó là đã đánh tôi liền, đánh rất là dã man. Thì tôi thấy cái việc này nó cũng không có tác dụng gì đâu. Những cái gì mà người Việt Nam họ làm thì tôi nghĩ họ ký hay là cam kết quốc tế thì tôi nghĩ cái điều này nó không có giá trị gì đâu. Không có giá trị trong thực tế, họ vẫn tiếp tục đàn áp, vẫn tiếp tục tra tấn.
Mặc dù được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng Việt Nam hiện vẫn bị nhiều tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền lên án, nhất là sau sự kiện tuyên án tù treo 15 tháng đối với blogger Đinh Nhật Uy, người đã bày tỏ những quan điểm về việc Trung Quốc xâm lấn Biển Đông và kêu gọi công lý cho người thân, hoặc việc bỏ tù 2 năm rưỡi đối với luật sư đấu tranh nhân quyền Lê Quốc Quân và đàn áp những tiếng nói phản biện. Vấn đề nhân quyền cũng là điều mà nhiều người Việt Nam trong nước và hải ngoại đã yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đề cập đến trong chuyến viếng thăm Việt Nam gần đây của ông.
Trong thông điệp đầu năm dương lịch, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quyền làm chủ của nhân dân và những đổi mới về thể chế. Tân Hoa Xã hôm nay tường thuật rằng thông điệp đầu năm của Thủ tướng Việt Nam đọc tại Hà Nội hôm nay xoay quanh chủ đề đổi mới thể chế, cổ vũ quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2014 là tạo ra nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và vững bền. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chất lượng của các thể chế sẽ có tác động quyết định tới môi trường kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế và của từng doanh nghiệp. Tân Hoa Xã trích tin mạng của Việt Nam Express dẫn lời ông Dũng điểm qua những thành quả của Việt Nam trong 3 thập niên qua hướng tới cởi mở dân chủ, thi hành cơ chế thị trường trong các hoạt động kinh tế của Việt Nam, đặc biệt kể từ Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng dân chủ là tư tưởng lớn của cựu Chủ tịch nước Hồ Chí Minh và nói thêm rằng một khi được áp dụng, hiến pháp đã được sửa đổi và được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn trong năm 2013 sẽ mở ra một thời đại mới. Tờ Dân Trí nhận định rằng thông điệp đầu năm mới 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tới từ đổi mới. Thông điệp được đăng toàn văn trên trang mạng này điểm qua những khó khăn và thành quả đã đạt được trong năm qua trong lĩnh vực đối nội cũng như đối ngoại. Một thành quả quan trọng là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Ông cũng nêu lên các tiến bộ về văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và liên quan tới quốc phòng. Ông Nguyễn Tân Dũng nói, quốc phòng đã được tăng cường và an ninh đã được bảo đảm. Về mặt đối ngoại, ông Nguyễn Tân Dũng nói rằng vị thế của Việt Nam đã được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, cũng tương tự như mọi năm, thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn nhấn mạnh điều mà ông gọi là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông kêu gọi cả hệ thống chính trị hãy thống nhất hành động để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm tới, đồng thời tập trung nỗ lực để xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là quyền được tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tân Dũng nhấn mạnh quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, mà trước hết là phải tuân thủ pháp luật. Cá mập nặng gần 200 kg xuất hiện tại vùng duyên hải miền Trung Việt Nam. Các chuyên gia của Hải Dương Học Viện tại Nha Trang xác nhận rằng một con cá mập nặng gần 200 cân đã dạt vào bờ biển Nha Trang. Tin trên trang mạng của Thanh Niên và Việt Nam Express dẫn lời ông Chu Anh Khánh, cán bộ phòng nuôi sinh vật biển, Viện Hải Dương Học Nha Trang cho biết con cá mập dài 2 mét là thuộc loài cá nhám đuôi dài, có vòng bụng từ 60 tới 70 mét, nặng khoảng 180 kg, đã bị sóng biển đánh dạt vào bãi tắm trước công viên Phù Đồng của thành phố Nha Trang. Con cá mập đã được du khách kéo lên bờ, vẫn sống nhưng rất yếu và trên mình có nhiều vết thương. Theo ông Khánh, Viện Hải Dương Học dự định đưa về làm mẫu nếu cá chết, nhưng du khách đã thả cá ra biển. Ông cho biết là sau khi bị sóng đánh mấy lần, cá đã chìm và có lẽ đã chết. Loài cá nhám đuôi dài không nguy hiểm đối với loài người và được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới xếp vào loại động vật có nguy cơ cao. Hải quan Việt Nam tịch thu ma túy trong một chuyến hàng chở quà tặng trực chỉ nước Úc. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã tịch thu 4,8 kg ma túy tìm thấy trong một lô quà biếu do một người ở Sài Gòn gửi sang Úc hôm thứ Năm vừa qua. Tin của Việt Tấn Xã nói rằng lô quà nặng 11 kg có khai các món hàng biếu là cà phê, tôm khô và sữa tắm. Hai chai sữa tắm được coi là khả nghi nên nhân viên hải quan đã trao lại cho cảnh sát địa phương để được xét nghiệm. Kết quả điều tra phát hiện 4,8 kg ephedrine trong hai chai sữa tắm, trị giá có thể lên tới 5 tỷ đồng, tương đương với 237.135 đô la. Tên tuổi của người gửi và người nhận chưa được tiết lộ. Voice of America, Washington. Thành phố Hội An đón mừng du khách thứ 1.6 triệu. Thành phố cổ Hội An hôm qua đã làm lễ đón mừng và trao tặng quà cho du khách thứ 1.6 triệu đã tới thăm thành phố này ở tỉnh Quảng Nam. Đó là ông Fujita Nishika và du khách trước đó là bà Kataoka Haruna đến từ Nhật Bản. Ông Nishika cho biết đây là lần đầu tiên gia đình ông tới thăm Việt Nam và đúng ngày trước năm mới dương lịch. Ông cho đây là một kỷ niệm không bao giờ quên được về Việt Nam và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân trên khắp thế giới nhân dịp năm dương lịch mới. Hôm 28 tháng 12, du khách thứ 3 triệu của năm 2013 cũng được đón mừng tại phi trường Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã dùng bài diễn văn đầu năm để hô hào tăng cường đoàn kết sau một vụ thanh trừng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao gây nhiều chấn động. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Ông Kim Jong-un nói rằng việc xử tử ông Yang Song-taek, dượng của ông và từng là nhân vật đứng hàng thứ nhì trong hàng ngũ lãnh đạo ở Bình Nhưỡng là cần thiết để diệt trừ nạn bè phái trong Đảng Lao động Đương quyền.
Đảng ta đã thực hiện những biện pháp cứng rắn để loại trừ những thành phần cặn bã trong đảng. Tình đoàn kết của chúng ta đã tăng lên gấp trăm lần và những đường lối của cách mạng và của đảng đã trở nên vững chắc hơn qua việc thanh trừng bọn phản đảng, phản cách mạng.
Cũng giống như những bài diễn văn của những năm trước, năm nay ông Kim cũng đưa ra một thông điệp vừa có tính chất đe dọa, vừa có tính chất hòa giải cho thế giới bên ngoài. Ông nói rằng Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện điều gọi là những nỗ lực rất tích cực để cải thiện quan hệ với Nam Triều Tiên trong năm mới. Nhưng ông cũng dùng điều gọi là thảm họa hạt nhân cực kỳ to lớn để đe dọa nước Mỹ.
Những tình huống nguy hiểm đã xuất hiện và nó có thể làm cho một vụ va chạm quân sự nhỏ bùng ra thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Nếu chiến tranh bùng ra trên đất nước này, thì nó sẽ mang lại một thảm họa hạt nhân vô cùng to lớn. Thậm chí nước Mỹ sẽ không bao giờ được an toàn.
Các nhà phân tích cho rằng ông Kim Jong-un đang tìm cách phô bày một thái độ tự tin sau khi ông Yang Song-taek bị xử tử một cách bất ngờ vì tội gọi là âm mưu lật đổ chính quyền. Vụ thanh trừng ông Yang và những người thân cận của ông này đã làm cho một số người nêu ra câu hỏi là phải chăng ông Kim Jong-un đã không còn nắm chắc quyền hành trong tay nữa, bởi vì Bắc Triều Tiên lâu nay rất ít khi thừa nhận có sự bất đồng ý kiến trong nội bộ. Ông Stephen Knopper, một nhà phân tích của Hội Triều Tiên cho đài VOA biết rằng, mặc dù ông Kim Jong-un có vẻ tự tin, nhưng sự ổn định trong dài hạn của chính quyền ở Bình Nhưỡng cần phải được theo dõi sát.
There may be factions that are competing for the attention of the young leader.
Có thể có những phe nhóm đang tranh nhau để thu hút sự chú ý của nhà lãnh đạo trẻ. Và điều này không có nghĩa là ông ấy đang nắm chắc toàn bộ quyền hành trong tay. Đó có thể là ý kiến của hầu hết các nhà phân tích, nhưng cũng có một số người cho rằng có sự chia rẽ trong số những người trung thành với người dượng của ông Kim Jong-un.
Diễn văn này cũng có những lời lẽ có tính chất khiêu khích nhắm vào Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên mà một số người cho là có ích cho ông Kim Jong-un trong việc kích động tinh thần dân tộc và tăng cường sự đoàn kết. Ông Rap Kosa, một chuyên gia an ninh Á Châu của Diễn đàn Thái Bình Dương ở Hawaii, cho đài VOA biết rằng những lời đe dọa của ông Kim nhắm vào Hoa Kỳ là ngu xuẩn, nhưng không khác gì những lời lẽ hung hăng mà Bình Nhưỡng đã đưa ra trong thời gian gần đây.
Đó là dòng điệu chính mà chúng ta đã nghe trong năm vừa qua. Bắc Triều Tiên giờ đây tuyên bố họ có thể bắn tới Washington và tấn công nước Mỹ. May cho họ là chúng ta không tin như vậy. Bởi vì nếu chúng ta tin họ có thể làm điều đó, thì chúng ta sẽ có phản ứng vào lần tới khi họ đặt một phi đạn lên một bệ phóng và bắt đầu đưa ra những lời đe dọa.
Ông Kosa không tin là ông Kim Jong-un sẽ thực hiện lời hứa cải thiện quan hệ với Nam Triều Tiên. Ông nói rằng ông Kim Jong-un năm ngoái cũng đã hứa như vậy trước khi đưa ra liên tục những lời đe dọa dùng vũ khí hạt nhân tấn công Hoa Kỳ và đồng minh.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin thế giới của đài VOA. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe mới đây đã lặp lại lời kêu gọi sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa của nước ông, không lâu sau khi ông gây phẫn nộ cho các nước láng giềng qua việc đến viếng một ngôi đền gây tranh cãi. Trong thông điệp đầu năm, ông Abe nói rằng ông muốn có thêm những cuộc thảo luận trên cả nước về việc sửa đổi bản hiến pháp sau Thế chiến thứ hai để đạt mục tiêu mà ông gọi là ứng phó với thời đại mới. Bản hiến pháp do Hoa Kỳ áp đặt sau khi Nhật Bản đầu hàng, cấm không cho nước Nhật phát triển một quân đội đầy đủ và không được sử dụng sức mạnh để giải quyết tranh chấp quốc tế. Ông Abe, người lên nắm quyền lần thứ nhì cách nay một năm, muốn sửa đổi hiến pháp để có được điều mà ông gọi là chính sách hòa bình chủ động trên khắp thế giới. Hành động này rõ ràng là có mục đích đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, là nước đang có tranh chấp gay gắt với Nhật về chủ quyền có một quần đảo ở biển Đông Trung Hoa. Trong bài diễn văn hôm nay, ông Abe tuyên bố, xin lỗi quý vị, trong bài diễn văn ngày hôm nay, ông Abe rõ ràng là muốn đề cập tới vụ tranh chấp đó khi ông nói rằng ông sẽ kiên quyết bảo vệ cho tới cùng lãnh thổ, hải phận và không phận của nước Nhật. Hồi tháng trước, ông Abe đã làm cho Trung Quốc tức giận qua việc đến viếng ngôi đền ở Tokyo, là nơi thờ phượng gần 2 triệu rưỡi người Nhật bỏ mình trong chiến tranh, trong đó có 14 can phạm tội ác chiến tranh thời Thế chiến thứ hai. Hàng ngàn cư dân ở Hồng Kông đã tham gia cuộc tuần hành hàng năm vào ngày Tết Dương lịch để đòi Trung Quốc để cho họ bầu ra các nhà lãnh đạo của họ. Cảnh sát ước tính hơn 6.000 người tham gia cuộc tuần hành phát xuất từ công viên Victoria, nhưng những người tổ chức thì nói rằng có hơn 10.000 người tham gia. Thành phố bán tự trị của Trung Quốc này sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2017, nhưng nhiều người e rằng Bắc Kinh sẽ không thực thi lời hứa là để cho Hồng Kông được trực tiếp bầu ra các nhà lãnh đạo của thành phố. Một người tham gia biểu tình nói rằng những người giữ chức hành chính trưởng quan Hồng Kông đều không tốt bởi vì họ là người do Bắc Kinh chỉ định chứ không phải do dân chúng Hồng Kông bầu lên. Hiện nay thì người đứng đầu chính quyền Hồng Kông do một ủy ban gồm 1.200 người, hầu hết là những người thân Trung Quốc, chọn ra để phục vụ với nhiệm kỳ 5 năm. Chính phủ của ông Lương Chấn Anh, hành chính trưởng quan Hồng Kông hiện nay, đã phải chật vật ứng phó với nhiều vụ tai tiếng tham nhũng. Nhiệm kỳ của ông Lương sẽ kết thúc vào năm 2017. Một số người biểu tình e rằng Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng tới các luật lệ bầu cử để ngăn không cho những ứng cử viên thuộc phe Dân Chủ ra tranh cử để lên thay ông Lương Chấn Anh. Một vụ nổ bom tại một buổi tiệc giao thừa Tết Dương lịch ở miền Nam Philippines đã giết chết 6 người và gây thương tích cho 6 người khác. Quân đội Philippines cho biết một quả bom tự chế được dùng trong vụ tấn công ở thị trấn Sumisip trên đảo Basilan. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm và chưa rõ động cơ của thủ phạm là gì. Nhưng các nhóm Hồi giáo hiếu chiến, kể cả nhóm Abu Sayyaf khét tiếng có liên hệ với Al-Qaeda, lâu nay vẫn hoạt động trên đảo Basilan. Tại Nam Á, thì cựu Tổng thống Pakistan, ông Pervez Musharraf, ngày hôm nay là một lần nữa không thể ra hầu tòa bởi vì có những mối đe dọa đối với sự an toàn của ông. Cảnh sát ngày hôm nay cho biết họ đã tháo ngòi nổ của một quả bom tự chế gần con đường mà ông Musharraf sẽ phải đi qua để có thể tới tòa án. Toán luật sư biện hộ của ông nói rằng quả bom đó là lý do mà khiến cho ông không thể ra tòa ngày hôm nay. Ông Musharraf đang bị truy tố về việc áp đặt quyền cai trị khẩn cấp vào năm 2007, một năm trước khi ông từ chức. Những quả bom cũng được phát giác dọc theo con đường từ nhà ông Musharraf hôm 24 tháng 12 là ngày lẽ ra ông phải tới tòa án. Một vụ tương tự cũng đã xảy ra hôm thứ Hai vừa qua. Chính phủ Syria hôm thứ Ba đã lỡ thời hạn chót để đưa vũ khí hóa học ra khỏi nước họ, nhưng các giám sát viên quốc tế nói rằng sự trễ nải này phát sinh vì thời tiết xấu và những mối quan tâm về an ninh mà họ không nói rõ là gì. Theo một thỏa thuận do quốc tế điều giải trước đây trong năm 2013, thì Damascus phải đưa những hóa chất độc hại nhất của họ, kể cả khoảng 20 tấn hơi độc thần kinh, ra khỏi cảng Latakia trước ngày 31 tháng 12. Những hóa chất này theo kế hoạch sẽ được tiêu hủy trên biển trong lúc thời hạn chót để loại bỏ toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria là giữa năm 2014. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã đến thăm thành phố Volgograd, là nơi xảy ra hai vụ đổ bom hôm Chủ nhật và thứ Hai, giết chết 34 người. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin nói rằng không có điều gì có thể biện minh cho những hành vi tội phạm nhắm vào thường dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Trong bài diễn văn đầu năm mới, ông Putin thề hứa chống lại những phần tử khủng bố cho tới khi bọn chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông nói rằng dân Nga luôn luôn đoàn kết và gắn bó với nhau mỗi khi đất nước đối mặt với thử thách.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
at voanews.com. We're looking forward to hearing from you.